Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Có một cái câu hỏi và rất nhiều câu hỏi trong cái quá trình live stream mà ấn tượng, đúng không? Có những người hỏi rằng là ông già tiếc nhất là cái gì, đúng không? Tiếc nhiều chứ. Ví dụ trong công việc ấy, nếu mà tập trung vào Forex này thì kiếm quá nhiều tiền, nhưng vì mình kiếm được rất nhiều tiền từ Forex nhưng mình lại đầu tư sang cái ngành khác. Ví dụ như là kiếm nhiều tiền sang Forex đổ sang bất động sản là một sai lầm của tôi này, đúng không? Người ta có lộc bất động sản nhưng mình thì dốt bất động sản, ví dụ như thế. Nhưng tất nhiên là còn có được rất nhiều các mảnh đất hay rất nhiều cái, nhưng nó thật làm thịt tương lai. Mặc dù mình thiếu tiền nhưng mà mình rất nhiều đất, nhưng nó không phải là cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Là tăng đi cái giá trị tài sản, như vậy giảm nhu cầu đi, vì nhà đất nó đến một vài chục cái là cùng ấy, đúng không? Không cần phải 100 tòa nhà hay 100 cái gọi là miếng đất để cho thuê, không phải thu nhập thụ động. Mình nghe cái từ thu nhập thụ động mình sướng, là mình thích có 100 cái phòng trọ hay là kiểu gì đấy, nên là mình bị sai lầm. Hoặc là mình bị dụ bởi vì những cái miếng đất nó không ra gì, nếu được làm lại không bao giờ đầu tư như thế nữa, và chỉ tập trung vào làm forex thôi, cất tiền mặt làm forex hết. Bởi vì thời thế thế thời, lúc lên lúc xuống mình định định giá các vấn đề lãi suất, mình không phải là chuyên gia tài chính xịn. Nhưng từ đó mình lại có những cái bài học về mình đào tạo về quản trị tài chính cá nhân rất sướng. Tôi có website quản trị tài chính cá nhân.com đấy, chúng ta có thể vào học và viết rất nhiều bài nổi tiếng trên VnExpress đấy, rồi comment những cái comment rất là nhiều bài trong bất động sản đấy. Nhưng thôi thì nó là trải nghiệm, cuộc sống nó là một trải nghiệm chứ không phải một đích đến. Tôi cũng học được rất nhiều điều, một cách mua đất nền, không bao giờ mua đất dự án, cũng như là không bao giờ mua theo cái mô hình chung cư hoặc là biệt thự theo mô hình đặt cọc rồi condotel, thì tất cả mọi cái, đúng không? Đấy là một cái ví dụ. Nhưng cái tiếc nhất trong ngành Forex, cái mà bà em hỏi ấy là gì ạ? À? Vừa cắt xong thì nó lên, nghĩa là cắt lỗ xong cái nó lên. Tại sao thị trường nó hiểu mình như thế mà mình chưa hiểu thị trường? Đấy là sự tiếc nuối nhất. Thế tôi có một kể một cái câu chuyện là cái gì tiếc nuối nhất trong cuộc đời, thì ông thầy trading ở bên Nhật Bản ông gọi nói rằng đó là thời gian bạn đợi xe, bạn vừa đến thì xe nó đã đi. Tiếc càng thấp thời gian, càng ít thời gian thì nó càng tiếc. Ví dụ bạn vừa đến thì xe đã đi rồi, trong vòng 1 giây thôi là bạn tiếc lắm, 3 giây bạn tiếc lắm. Bác ơi xe đã đến chưa? Nó vừa đi cách đây 1 phút, thế là mình tiếc lắm. Vừa đi cách đây 1 tiếng thì mình không tiếc, mà bảo vừa cách đây, nên cái gì mất ít nhất mà tiếc thì đó chính là thời gian chờ đợi. Và thêm một cái câu nói ông thầy trading ông nói là đó là vừa cắt lỗ thì nó lên. Đấy, cái thời gian đấy tiếc nhất trong những quá trình làm ấy, chúng ta sẽ thấy những câu hỏi mà các bạn làm thì tôi mới nhớ lại. Nên tôi hay trêu các bạn là livestream là đi dạy mà mình được học, chứ không phải là đi học mà mình được dạy. Cho nên là những người già như tôi mà livestream ấy là để nhớ lại ấy. Chứ bình thường đấy ai người ta nhớ, phải có những câu hỏi đấy mới gợi mở được, và nói chuyện nó phải có cảm hứng. 5, 70 người, 100 người, 200 người không quan trọng bằng cái việc là gợi được cảm hứng. Cũng đừng nghĩ rằng 1 triệu người hay 1.000 người follow hay là gì không quan tâm, đúng không? Lớp chỉ cần 20 người, 30 người nói chuyện, trò chuyện để ngộ được cái điều gì đó thì nó sẽ tạo ra cảm hứng để có được cái cách làm việc. Thế những câu hỏi của các bạn nó tạo ra cảm hứng và cái nguồn lực, nguồn lợi cũng như là gì ạ, năng lượng. Thế các bạn hỏi tại sao ông già phải chạm vào Forex, bởi vì Forex là gì ạ? Do ông trời ban cho nghề chọn mình thôi. Những cái tư duy của Forex, những cái tư duy của trading thì nó trải qua rất nhiều các va đập, nhưng hầu hết những người khó khăn vất vả thì sẽ chạm vào Forex, bởi vì người ta có sức mơ mộng, người ta thích 1.000 thành 10.000, kiếm được đấy, kiếm được đấy. Nhưng mà những người u mê thì à, thấy kiếm được hoặc là không kiếm được, cứ u mê với cái công việc này một vài năm mới chợt nhận ra rằng là phải có com lót. Trong khi đó là bị người ta chê cười, người ta bảo cái thằng đánh dốt đéo biết gì mới đánh com lót. Thế nhưng mà gì thực ra phải có com lót thì nó có cái bảo hiểm rất tốt. Nếu không được bách com này, cho nên sàn nó còn lánh trực tiếp với sàn này, do bid ask nó thấp, với com lót không cần bách thì nó toang luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái com lót nó không ảnh hưởng đến cháy, mà nó cháy là do ngược hướng thôi. Đó, cho nên những câu hỏi của bạn rất là thú vị. Đó. Câu hỏi đầu tiên ấy là nói về cái vấn đề là gì, là sự tiếc nuối. Đấy, trong đầu tư nó có tiếc nuối. Thế thì, nhưng mà Forex nó có một cái là từ Forex mà mình học được rất nhiều. Forex học được marketing nhé, make noise ấy, đúng không? Ví dụ như các bạn nhìn thấy Bitcoin về đồ đá, đồ đồ ấy, marketing nổi tiếng thì bán khoa học mẹo đầy tiền đấy. Rồi bán khoa học ngày xưa thì ra là một người biết nhưng ít một người biết thôi, nhưng ít người không biết, cho nên dạy cho những người không biết đấy, phân tích kỹ thuật Bollinger Band, Ichimoku, tất cả mọi cái sướng lắm đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái trường hợp bây giờ người ta biết rồi, người ta lên mạng người ta đọc, người ta tìm hiểu, cứ nghiên cứu hàng ngày đánh demo thôi, người ta học được một đống. Là marketing. Cái thứ hai là học về đời. Trong trong Forex cái nói về đời nhiều lắm. Đắng cay muôn phần, cháy tài khoản, có những lúc cháy một tài khoản 10.000 đô buồn đúng 3 ngày, nhưng mà đánh tài khoản 100 đô lên 300 đô sướng cả một tuần, hiểu thế. Có những cái niềm vui nó nhỏ nhỏ đấy, nhưng mà nó là đời. Thế rồi có những lúc cháy tài khoản, rồi có những lúc mình thấy nó hợp lý thế. Có những lúc sau mình ngu thế, mình bảo nhìn thấy nó xuống rồi mình vẫn mua. Tại sao lúc đấy rõ ràng mình nghĩ là nó xuống rồi mà mình vẫn mua. Đấy, tức là những cái tư duy đấy nó làm cho cái việc học. Forex nó giống như đời, nó đắm luôn nhá. Mà nó đã đen thì sao nó đen thế, nó chả thấy đỏ gì cả. Đừng bao giờ nghĩ là đen 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 xong ngày mai đỏ phát, không có. Ví dụ đánh trượt lô, hôm sau đánh tất tay trượt luôn. Bởi vì dây đen là cứ kéo dài mãi đen cho đến có một điểm bùng nổ rồi mới quay đầu lại. Bao giờ thế, đánh lô không thế, cứ đánh lô chua trượt đùng phát nó chả trúng nó trượt. Đấy, ví dụ thế. Thì Forex cũng thế. Gần cháy chưa bao giờ nó chúng ta thấy xuống cháy xuống đáy rồi bắt đầu nó vù lên, nó không có, ít lắm. Ít khi mà chúng ta từ gọi là tử huyệt mà nó lên cả. Có khi hàng trăm lần mới có được một hai lần. Và đặc biệt là rất nhiều lần cháy, nhưng tại sao không đánh x2 được, x3 được nhỉ? Nó khó đánh lô cơ mà. Ví dụ bây giờ tôi đánh con 58 hay 59 hay 60 chẳng hạn. Ê, tối còn có cơ hội x4 hoặc x3 đúng không? Nhưng mà Forex này đánh 100 U mà đánh đến x4 hay x3 gần như là khó. Khó x3 lắm. Đánh khó hơn đánh lô, thế tại sao mê? Bởi vì nó huyễn hoặc bằng những cái ngôn từ là tài chính. Đó. Thế nên các câu hỏi của các bạn nó sẽ tạo ra. Nhưng vì nó là một cái môi trường tài chính cho nên nó hấp dẫn. Hấp dẫn bởi nó bịa đặt được nhiều tin tức. Thế nên tôi nói là phá tin tức, đừng nghe tin tức. Thì còn thắng nghe tin tức là toác, bởi vì nó mỹ miều lắm. Rồi nhiều lần chúng ta đúng bởi vì tin của USD xanh thì vàng xuống, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ thấy USD mà xanh thì vàng xuống. Cho nên là chúng ta thấy ôi đoán chuẩn quá. Nếu USD xanh mà xuống là gì á? Là toang. Nhưng khổ cái tài khoản của chúng ta nó có đạt được triệu đô như ngân hàng đâu. Tin tức nó dành cho ngân hàng phân tích thôi. Thế mà chúng ta lại sử dụng được nó. Sau đó là chúng ta ngộ nhận là chúng ta giỏi quá. Cái cùng là toác. Bởi vì cái tin tức nó không có chỉ duy nhất một tin đô, mà nó còn tin nhiều tin khác, còn bám theo, đúng không ạ? Ví dụ ngày hôm qua nhé, chúng ta thấy được là cái tỷ lệ của cái việc mà tin tức ấy, nó lại là một cái gọi là ảo, tin ảo. Tin rất ảo. Nhưng khi tin ảo đấy thì sao ạ? Chúng ta thấy là riêng tin của thất nghiệp nó là tin đỏ, đúng không? Thì đáng lẽ vàng lên chứ, nhưng mà nó vàng nó vẫn cứ xuống ngầm ầm, bởi vì một cái tin đan farm nó là xanh thì vàng sẽ xuống, đúng không? Nhưng khi vàng xuống thì sao, nó kết hợp cả hai cái nó xuống đẫm luôn. Thế tưởng như là một cái xanh một cái đỏ thì nó phải cân bằng. Thế mình phân tích là gì ạ? Nó tin của đan farm là cái tỷ lệ tiếp tốt, tin xanh tin tốt cho thất nghiệp đó, tỷ lệ cho nên vàng xuống rất sâu, tỷ lệ công bố thế. Nhưng thực tế là sao ạ? Chúng ta chưa đủ trình để chúng ta nghiên cứu được cái đấy. Nó xuống là xuống bao nhiêu theo kỹ thuật hay không, nhưng về cơ bản là gì ạ? Nó chỉ có đưa ra được những cái giải pháp để cho chúng ta gì ạ? Bắt đáy mà thôi. Thế nhiều câu hỏi thật sự là thú vị, nhớ lại những cái ngày phân tích kỹ thuật ra sao, bắt giá ra sao, nhưng hỏi thì không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể bắt được đáy và chúng ta theo đà. Vậy thì khi mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta nghe các câu chuyện này, chúng ta bắt đầu mới lật lại tất cả những cái câu chuyện để chúng ta bàn bạc, nghiên cứu, tìm ra các vấn đề. Sau đó là chúng ta học phân tích kỹ thuật, học bài bản thì chúng ta sẽ ok.
Lời cảm ơn. Team ông già đầu tư xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast. Đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu ông già đầu tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo, các góc nhìn.